Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong các cái bài nói chuyện trước của bác sĩ có nói đến cái đề tài là bệnh ung thư. Những cái bệnh ung thư mà được phát hiện sớm thì có thể chữa được, và cái cách sàng lọc bệnh ung thư thì cũng có những cái ý kiến nói đến những cái bệnh ung thư, nhiều loại bệnh ung thư khác nhau. Trong đó thì có muốn tìm hiểu về cái ung thư cổ tử cung, thì hôm nay xin bác sĩ nói về cái vấn đề đó.
Vâng, đó là một ý kiến tốt, bởi vì trong số các ung thư, tất nhiên ung thư tùy theo phái tính, ung thư cổ tử cung là một cái ung thư hay xảy ra nhất ở phụ nữ, nhất là đối với người Việt Nam chúng ta. Tôi còn nhớ, tuy là đã nhiều chục năm trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn nhớ cái kinh nghiệm rất là đáng sợ của những người bị ung thư cổ tử cung vào thời đó, cách đây 50-60 năm. Thì lúc đó thấy nhiều bà con từ những vùng xa, vùng sâu tìm đường để lên được đến thành phố để khám chữa bệnh. Thì họ đã có những bị ung thư đã tiến triển, những người đó ra huyết rầm rề, và mùi cái ung thư, mô ung thư bị hoại tử, nó giống như là mùi chuột chết, quả thật là như vậy. Những bệnh nhân này rất là tội nghiệp và đáng thương, vì dù có được giải phẫu, xạ trị, nhưng cũng chẳng sống được bao lâu. Đến ngày nay, sau nhiều chục năm thì tình hình đã khác hẳn. Khoa học kỹ thuật đã tiến triển, chúng ta đã làm được tốt hơn. Tuy nhiên là ở một số nơi, nhất là ở những nước đang phát triển, nơi có thu nhập thấp, mà trong đó thì có Việt Nam, thì ung thư cổ tử cung vẫn là một cái ám ảnh đối với người phụ nữ.
Thưa bác sĩ, rằng là vì như vậy đó cho nên là có nhiều người thắc mắc, thì xin bác sĩ nói sơ là cái ung thư cổ tử cung là gì ạ?
Vâng, tử cung dù gì cũng là một chữ Hán. Thì cổ tử cung là một cái bắp thịt rỗng, nó chứa cái bào thai cho nên gọi là tử cung. Cái bắp thịt rỗng này có hai phần, tức là nằm ở trong ổ bụng, nhưng mà có cái phần gọi là thân tử cung và một phần gọi là cổ tử cung. Thân tử cung nằm trong ổ bụng, nhưng cổ tử cung thì độc mở vào âm đạo. Khi người phụ nữ thụ thai thì cái thai nhi nằm trong thân tử cung, thai nhi phát triển và đến khi sanh thì cái thai nhi được bắp thịt tử cung co bóp và đẩy cái thai nhi đi qua cổ tử cung ra ngoài và vào trong âm đạo, và cũng từ đó được ra ngoài thì người phụ nữ sanh. Thành ra cổ tử cung là một cái phần dưới của tử cung, nó mở ra vào trong âm đạo nên ta có thể nhìn thấy được và có thể thăm khám được bằng tay. Trong y khoa thì để thăm khám cổ tử cung, người thầy thuốc dùng một cái dụng cụ để nhìn vào trong, qua âm đạo vào trong, nhìn thấy cổ tử cung. Dụng cụ đó ta quen gọi là mỏ vịt, thì nó giống như là cái mỏ của con vịt. Ung thư cổ tử cung hay xảy ra ở ung thư hay xảy ra ở cổ tử cung là cái phần mà chúng ta có thể thăm khám dễ dàng được.
Như vậy thì tại sao cổ tử cung hay bị ung thư ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, ngày nay thì ta biết rằng ung thư cổ tử cung hầu hết là do một loại siêu vi gây ra. Siêu vi này thì có ở trên da của mọi người. Nó có đến trên 100 loại siêu vi. Mà nó thường ở trên da thì nó có thể gây ra các cái sang thương mà chúng ta có thể thấy và cũng quen thuộc. Chúng ta gọi nó là mụn hạt cơm hoặc là mụn cóc ở da. Do đó thì nó có cái tên gọi là siêu vi u nhú. Đó là tên mà cái tên viết tắt bằng tiếng Anh mà chúng tôi cũng nói để quý vị có thể tham khảo, nó gọi tắt là HPV, tức là Human Papillomavirus. Có đến, như là đã nói, có đến trên 100 loại siêu vi u nhú, nhưng chỉ có một ít loại có thể gây ung thư ở cổ tử cung.
Như thế thì ung thư cổ tử cung nay có thể chữa được không ạ?
Vâng, ung thư cổ tử cung bây giờ có thể chữa được, và cái sự điều trị có kết quả tốt khi nó được phát hiện sớm. Ngày nay là có thể nói là có thể khỏi được. Thật là rất là khích lệ khi mà thấy rằng ngày nay ung thư cổ tử cung có thể chữa khỏi hẳn được, khác với lại cái tình trạng cách đây chừng 40-50 năm.
Thì làm sao để phát hiện sớm được ung thư cổ tử cung ạ?
Vâng, cái điều khác nhau và cái điểm mấu chốt là làm sao để phát hiện sớm. Thành ra là như là chúng ta đã nói, cái tử cung nằm trong ở bụng, cái cổ tử cung là nơi hay bị ung thư thận hệ mở vào âm đạo mà ta có thể nhìn thấy và thăm khám được. Và điều nữa là ta cũng biết rằng ung thư là các tế bào bị đột biến, bị thay đổi hình dạng. Nên nếu chúng ta lấy được các cái tế bào đó, nhìn dưới kính hiển vi thì có thể phát hiện được các cái thay đổi, và nếu phát hiện được sớm thì chữa được sớm, và do đó có thể chữa có kết quả tốt hoặc là có thể khỏi được.
Và cái đó là gọi là sàng lọc tìm ung thư đó phải không thưa bác sĩ?
Vâng, chúng ta dùng cái chữ sàng lọc mà đó rất là chính xác, tuy là có thể là bạn còn không quen lắm.
Thế thì những ai cần sàng lọc để tìm bệnh ung thư cổ tử cung ạ?
Vâng, người ta nói rằng những ai có cổ tử cung đều cần được sàng lọc ung thư cổ tử cung.
Vâng, như vậy là tất cả phụ nữ.
Đúng. Chúng ta nói vậy để cần được nhấn mạnh thì cũng có đôi khi có những cái sự hiểu lầm. Sàng lọc tức là làm cái phết mổ cổ, làm cái phết mổ từ cổ tử cung để phát hiện sớm những bất thường. Anh cần phải nói một điểm rõ nữa là một số người được khám phụ khoa, nhưng mà cái điểm chủ yếu trong việc sàng lọc ung thư cổ tử cung là lấy các tế bào từ cái cổ tử cung đem đi nhìn dưới kính hiển vi thì mới có hiệu quả. Có những người nói rằng chúng tôi được khám phụ khoa nhưng mà bao giờ chúng tôi cũng muốn biết rõ rằng họ có được lấy cái mẫu đem đi nhìn dưới kính hiển vi không, để nghĩa là làm một cái xét nghiệm về tế bào. Mà chúng ta nếu biết có thể biết rằng là cái việc làm đó gọi là cái gọi là làm pap smear, ý kiến là nhìn tìm làm cái xét nghiệm tế bào để phát hiện những cái thay đổi, thì chúng ta cần nhấn mạnh đến cái chữ những người có cổ tử cung, tức là hầu hết phụ nữ. Bởi vì khi mà chúng tôi khuyên các phụ nữ để thăm khám tìm ung thư cổ tử cung thì nhiều bà hay nói rằng là tôi chẳng có gì nên không cần khám. Điều đó cũng không đúng, vì chẳng có gì nhưng mà đã có một lần quan hệ là có thể bị ung thư cổ tử cung được. Gần đây có một bà trên 60 tuổi bỗng nhiên bị ra huyết âm đạo. Thì mong phụ nữ dù ở tuổi nào, nhất là ở cái tuổi 60 mà ra huyết âm đạo, tức là sau khi đã mãn kinh, thì là một điều bất thường và ai cũng sợ ung thư. Nhưng bà nói, tôi chỉ có một ông chồng mà thôi. Chồng tôi đã chết 18 năm rồi, nên tôi không thể bị ung thư được. Vì bà tin như vậy, cho nên là tuy ở Mỹ có đầy đủ phương tiện, có bảo hiểm tốt, nhưng mà trên 20 năm qua bà không bao giờ đi khám phụ khoa. Trong thực tế thì vì giao huyết âm đạo thì xét nghiệm cho thấy là bà đã bị ung thư cổ tử cung, và cái ung thư đó đã phát triển, tức là bà đã được chẩn đoán ung thư trễ. Trong thực tế đó, ở Mỹ thì cái việc thăm khám tử cung là điều thông thường. Kể cả nhà tu hành, các vị nữ tu cũng được thăm khám để sàng lọc tìm ung thư cổ tử cung, không cần biết, không cần hỏi là có quan hệ hay không.
Thì như vậy đó là ung thư nó sẽ tăng theo cái tuổi. Vậy thì khoảng bao nhiêu tuổi thì phụ nữ cần phải chú ý, cần phải đi thăm khám để được sàng lọc tìm bệnh ung thư cổ tử cung ạ?
Vâng. Ở Mỹ thì cái hướng dẫn khuyên rằng các phụ nữ từ 21 tuổi trở lên đều cần được thăm khám tìm ung thư cổ tử cung. Họ cần được thăm khám mỗi 3 năm một lần. Ở Úc thì cái tuổi được thăm khám được bắt đầu từ năm 25 tuổi. Tôi nghĩ thế là bởi vì tất cả những người đã có quan hệ đều gần như là hầu hết đều bị nhiễm cái loại siêu vi u vú. Nhưng trong cái tuổi 20 ai cũng bị nhiễm. Nhưng mà cái hệ miễn dịch của người phụ nữ dần dần chống lại và loại trừ cái siêu vi u vú. Đến sau 30 tuổi thì chỉ còn chừng 10% là còn nhiễm. Và một số loại ung thư u nhú riêng biệt có thể gây ung thư. Do đó thì người Mỹ thấy rằng là thăm khám sớm hơn thì không có lợi và có thể có hại, là bởi vì sẽ thấy các cái sang thay đổi ở cổ tế bào cổ tử cung do nhiễm ung thư, do nhiễm siêu vi u nhú. Nhưng những cái đó sẽ dần dần tự khỏi. Chỉ sau 30 tuổi thì một ít người còn lại và họ có cái khả năng dễ bị ung thư cổ tử cung. Cho nên sau 30 tuổi thì xin lỗi thêm là ở tuổi 21 cho đến 30 thì người phụ nữ chỉ cần làm phép mổ xét nghiệm tế bào cổ tử cung mà thôi. Sau 30 tuổi thì theo cái hướng dẫn mới của bộ phận chuyên trách về phòng ngừa bệnh tật khuyên rằng phụ nữ sau 30 tuổi cần được xét nghiệm sàng lọc tìm ung thư cổ tử cung bằng xét nghiệm tế bào kết hợp với xét nghiệm tìm siêu vi u vú mỗi 5 năm, mỗi 5 năm, chứ không phải mỗi 3 năm như trước. Họ cần làm như vậy cho đến năm 65 tuổi. Sau 65 tuổi, nếu đã có 3 lần sàng lọc bình thường và lần cuối cùng trong vòng 5 năm bình thường, thì họ có thể ngưng sàng lọc. Những người mà không hội đủ 2 điều kiện trên thì cần tiếp tục sàng lọc cho đến năm 70 tuổi. Những người đã có một lần sàng lọc bất thường trong vòng 20 năm thì cần tiếp tục sàng lọc cho đến năm 70 tuổi. Khuynh hướng có những người muốn sàng lọc mọi đời cho đến năm 70 tuổi vì ung thư tăng theo tuổi, và nếu mà người phụ nữ ngày nay sống lâu hơn cho nên sàng lọc đến 70 tuổi có thể cũng có lợi. Hướng dẫn cũng nói rõ thêm rằng sàng lọc những người trước 21 tuổi thì không có lợi, có thể còn có hại. Sàng lọc sau 70 tuổi thì cũng không có lợi.
Thưa bác sĩ, đối với phụ nữ ở Việt Nam mà chưa có gia đình thì như là cái văn hóa, cái phong tục của chúng ta là nó khác với phong tục của các nước Tây Âu, thì không có muốn đi khám sàng lọc như vậy, thì bác sĩ nên khuyên các phụ nữ ở Việt Nam mà trong trường hợp mà chưa có gia đình như vậy đó thì phải áp dụng hoặc là dùng cái cách nào để mà thăm khám cái bệnh này?
Vâng, đây là một vấn đề tế nhị mà phụ nữ trẻ tất nhiên là quan tâm. Cũng phải nhận rằng là phong tục của chúng ta, cách sống của chúng ta khác với lại cách sống của người Âu Mỹ. Nhưng mà mặt khác cũng phải nhận rằng là cách sống của mọi người trên thế giới đều thay đổi và dần dần cùng với cái sự toàn cầu hóa, sự kỹ nghệ hóa, phát triển kinh tế xã hội thì cách sống cũng thay đổi và dần dần đều trở nên Âu hóa. Vì thế mà nói chung thì ta thấy các bệnh tật mà trước đây không có ở các nước đang phát triển hay là rất là hiếm thì bây giờ lại tràn lan. Thí dụ như là bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch. Hồi chúng tôi đi học ở Việt Nam thì những cái điều này rất là hiếm, bây giờ thì rất là nhiều. Cũng như là ung thư vú, trước đây chúng ta cứ nghĩ rằng người Á Đông ít bị ung thư vú, bây giờ thì ung thư vú cũng rất là nhiều. Thành ra là bệnh tật thay đổi, cách sống thay đổi, cái quan hệ nam nữ cũng thay đổi. Để nói thêm một câu cho nó sinh động là cái lời dạy của Khổng Tử rằng nam nữ thụ thụ bất thân thì chắc không được ứng dụng như trước nữa. Mà khác nữa là cái siêu vi u nhú nó có sẵn ở trên da của tất cả mọi người, nó thường lọt vào trong cổ tử cung do quan hệ tình dục, nhưng cũng có khi không phải do quan hệ tình dục. Trong thực tế thì hỏi hay tìm hiểu về đời sống tình cảm và quan hệ tình dục của người phụ nữ là một việc tế nhị. Phụ nữ có thể không muốn cho biết về cái đời sống riêng tư của mình, điều đó là chính đáng. Do đó mà ở Tây Phương thì người ta thăm khám phụ khoa hàng loạt, không có kể là có gia đình hay không. Đối với phụ nữ Việt Nam thì dù gì cái phong tục của chúng ta khác, cho nên là chúng tôi đều sẽ trình bày vấn đề, đưa ra những cái khuyến cáo ở những cái theo những cái nghiên cứu khoa học, mà chỉ trình bày thôi để người phụ nữ tự lựa chọn nó hợp với lại cái suy nghĩ của họ. Vì dù sao thì cái việc sàng lọc cũng chỉ là một cái việc khuyến cáo, nó không phải là chữa bệnh, cho nên nó không có tính chất bắt buộc. Nó tùy thuộc ở từng người và tùy thuộc cái cách suy nghĩ, cách sống của từng người và tùy thuộc cái sự quan tâm của từng người. Nên chúng tôi đều trình bày và để cho người nữ tự lựa chọn.
Thưa bác sĩ, trong nhiều trường hợp đó thì cái bệnh nhân đã được giải phẫu cắt tử cung rồi thì có còn cần phải sàng lọc nữa hay không ạ?
Vâng, nếu mà đã được cắt bỏ tử cung vì một nguyên nhân lành tính, nghĩa là không phải do ung thư, thì người phụ nữ đó không cần sàng lọc tìm ung thư nữa vì không còn cổ tử cung. Nhưng mà cũng phải đề phòng, trước đây thì có những người được cắt tử cung, thì cắt thân tử cung nhưng để lại cái cổ tử cung, đó là một cách làm cũ. Có thể còn một số người được như vậy thì chúng ta phải đề phòng là nếu mà những người đó còn cổ tử cung thì vẫn còn cần được sàng lọc.
Thưa bác sĩ, nếu đã được chủng ngừa siêu vi u nhú HPV rồi thì có còn cần sàng lọc nữa hay không?
Trong thực tế vẫn cần sàng lọc vì cái thuốc chủng tuy là tốt nhưng mà nó cũng chỉ giảm được 70% cái khả năng bị ung thư cổ tử cung. Bởi vì cái thuốc chủng không ngừa tất cả các cái nhiễm ung thư u nhú, do đó họ vẫn cần được sàng lọc, tuy là khả năng bị ung thư của họ ít hơn.
Vâng, còn khi mà sàng lọc mà có kết quả bất thường thì những bước tiếp theo là như thế nào?
Trước nhất thì chúng ta cũng biết rằng tất cả các cái xét nghiệm đều có một cái giá trị nào đó, nên sàng lọc có thể cho kết quả bất thường. Nhưng mà cũng nên hiểu rằng đó là một cái xét nghiệm sơ khởi, có tính chất tìm. Thành ra là tùy theo từng trường hợp, cũng tùy theo cái mức độ bất thường của cái xét nghiệm. Và bác sĩ có thể là làm xét nghiệm lại sau 6 tháng, nghĩa là sàng lọc lại. Hay là sau 6 tháng hay 1 năm để theo dõi. Cũng có khi tùy theo mức độ của cái sự bất thường, bác sĩ cần làm thêm cái xét nghiệm khác để kiểm chứng. Một số người sàng lọc bất thường nhưng kiểm lại thì cũng không bị ung thư, cho nên là nếu mà được hỏi lại thì một cái xét nghiệm sàng lọc bất thường thì quý vị cũng đừng lo lắng lắm. Trong trường hợp mà kiểm chứng lại tỏ ra là có ung thư mà vì ung thư chưa có triệu chứng, vì chúng ta sàng lọc đi tìm mà bắt được, thành ra cái ung thư đó thông thường là ung thư còn sớm, nó mới tại chỗ thay đổi, nó khu trú ở trong phạm vi tế bào mà thôi. thì những trường này được điều trị và cái có rất là nhiều khả năng là nó được chữa khỏi. Thì đây là một điều rất là không tốt cho người bệnh, nhưng mà nó cũng tốt là vì nó được tìm thấy sớm và họ được chữa và có khả năng được chữa khỏi. Thì nhìn chung lại thì chúng ta thấy là nhờ cái tiến bộ của kỹ thuật mà cái hướng dẫn mới nhất được đưa ra là có thể sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng phương pháp tế bào và có thể kết hợp với lại việc tìm siêu vi u vú HPV. Nó khiến cho cái việc sàng lọc được dễ dàng hơn, có thể không phải sàng làm mỗi năm hay mỗi 3 năm như trước nữa mà có thể được làm mỗi 5 năm và kết quả chính xác hơn, làm cho việc sàng lọc hữu hiệu hơn. Do đó thì với cái phương pháp mới này và cái hướng dẫn mới này thì chúng ta hy vọng là tất nhiên là sẽ phát hiện được những cái ung thư cổ tử cung khi nó mới trang, mới chớm xảy ra. Do đó chúng ta có thể chữa có hiệu quả hơn và trong thực tế là có thể ngăn chặn được cái sự phát triển của ung thư.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã nói về đề tài là sàng lọc tìm ung thư cổ tử cung. Thì chương trình Hồi đáp y học thường thức đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn và kính chào bác sĩ Đức.
Vâng, chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.